Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng sanh là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, Đức Phật ra đời là một nhân duyên lớn cho chúng sanh, là Ngài đem đến cho chúng ta những cái ánh sáng chân lý để soi trong đường đêm tối cho chúng ta, để chúng ta diệt từ vô minh, để chúng ta thấy rõ đường chân nẻo chánh. Cho nên Đức Bổn Sư đã đem đến cho nhân loại một ánh sáng chân lý và đã đem đến sự hạnh phúc cho nhân thiên trời người. Đối với người Phật tử chúng ta, giáo lý là một món ăn tinh thần hết sức là cần thiết, hết sức là quan trọng đối với người con Phật. Cũng như chúng ta đi xe phải học luật, đi đường phải chấp hành luật. Nếu chúng ta đi đường không chấp hành luật thì chúng ta sẽ bị mất mạng và làm cho tánh mạng chúng ta cũng như tài sản của mình và những người khác sẽ mất mát rất lớn lao. Cũng giống như chúng ta đi đường không chấp hành đội mũ bảo hiểm thì việc gì sẽ xảy đến cho chúng ta? Thì chúng ta, đó là những cái việc cần thiết để bảo hộ cái mạng sống của chúng ta. Đối với giáo lý Đức Phật là một cái bùa hộ mệnh hết sức là tối cần cho chúng ta. Trên cuộc đời đau khổ này, nếu chúng ta học giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ là người an vui hạnh phúc. Cũng như qua biển khổ mà chúng ta không có phao nổi hoặc có không thuyền bè thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chết đuối. Cho nên trong cuộc đời ngũ trượt này, nếu chúng ta được học giáo lý và thực hành giáo lý và đem giáo lý để áp dụng cho cuộc sống của chính mình thì đem đến hạnh phúc tuyệt vời cho chúng ta, và chẳng những làm cho xã hội mỗi ngày được văn minh, được hạnh phúc là nhờ giáo lý của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta trở về đạo tràng hôm nay, cái chính là món ăn tinh thần mà Thầy muốn thay đổi nhiều món ăn để quý Phật tử chúng ta chọn món ăn nào thích hợp với mình, để chúng ta sẽ có một cái tư lương, chúng ta có một cái món ăn để chúng ta tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật. Thưa quý vị, Đại Đức Thiện Xuân là một vị Đại Đức trẻ tuổi mà Thầy lại có nhiều tài năng, nhất là trong cái lúc diễn thuyết, Thầy vận dụng được cái làn gió mùa xuân. Hình như Thầy là một thị hiện của Phật Di Lặc. Lời nói và cái hình ảnh của Ngài cũng có thể làm cho chúng ta cảm thấy an vui, đem đến những lời nói xúc tích làm cho chúng ta thêm tinh tấn. Hôm nay đạo tràng Phật tử chùa Văn Âm vô cùng vui mừng xin đón nhận những cái lời châu ngọc của Ngài đến với đạo tràng hôm nay. Vào giờ này chúng con xin được cung thỉnh Ngài ban cho những cái làn gió mát, những cái lời vàng ngọc để đạo tràng Phật tử chúng con sẽ được tiếp thu để học và tiến tu trên bước đường học Phật giải thoát. Vào giờ này xin cung thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ ban những lời châu ngọc A Di Đà Phật. Và hôm nay được bé Ngọc Ngân cũng quan hỷ trở về. Bé Ngọc Ngân là trong ban văn hóa của chùa Quan Âm cũng như ban văn nghệ của ban Hoằng Pháp Trung ương. Thì bé cũng được nghe tin Thượng Tọa giảng sư về đây để thuyết giảng cho tối hôm nay. Thì bé Ngọc Ngân cùng ba mẹ cũng quan hỷ đến để cung đón Thượng Tọa giảng sư, cũng như trước nhất là xin cúng dường lên một bài ca để thay lời cho đạo tràng Phật tử cung đón Thượng Tọa về cho trong cái buổi thuyết giảng hôm nay.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, tôi xin gửi đến Chư Tôn Đức cùng quý vị Phật tử một nhạc phẩm được mang tên Ơn Nghĩa Sinh Thành. Tôi kính chúc Chư Tôn Đức cùng quý vị Phật tử giảng sự kết tự như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Oh,
mát đã thổi đến, thì xin thạch thượng tọa ban cho đạo tràng chúng con những lời châu ngọc để chúng con làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con bạch thượng tọa, giờ thượng tọa cho con nói cái gì?
Dạ thượng tọa muốn nói gì nói.
Con muốn nói gì nói hả?
Dạ.
Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. A Di Đà Phật. Con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn chư tôn thiền đức tăng và toàn thể các hành giả đang tu tập tại chùa Quan Âm. Kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử, những người đã quen, những người chưa quen và bữa nay mới quen. Con đời ba chứ con run quá thầy. Không biết làm sao mà tự nhiên mình thấy thượng tọa cái mình rung rung. Cái máy còn rung chứ đừng nói con. Nó tự hét lên luôn. Hôm nay thì do quý thầy ở đây cũng là tăng sinh tại lớp trung cấp, thì do cái sự quen biết cho nên là quý thầy thỉnh về để chia sẻ với quý Phật tử thời pháp. Nhưng mà nghe thượng tọa trụ trì nói rằng quý Phật tử ở đây tu tập 10 năm rồi. Mà cái công năng tu là sẹt lửa. Cho nên bây giờ không biết nói gì cho nó phù hợp, nó thích nghi. Thì thôi mình chia sẻ một chút xíu những gì chân thật trong những lời Đức Phật dạy. Có nghĩa là thôi bây giờ mình chia sẻ một ý thôi. Đó là chân lý. Chân lý của cuộc sống, nhưng mà thôi mình nói chân lý là trường hợp. Để ai mà đi sai cái chân lý thì không có đạt được cái kết quả như mình mong muốn. Quý Phật tử có muốn đạt được chân lý không? Muốn không? Muốn sao? Rồi muốn thì bây giờ chuẩn bị thầy gửi quý Phật tử nhận về dùng. Thấy không? Bây giờ ta nói nè. Xét theo không gian á, thì muốn có được cái giá trị hạnh phúc trong mọi không gian mà chúng ta đang ở đó, thì chúng ta phải hiểu cái chân lý của không gian. Mà cái chân lý của không gian là gì? Là mọi sự vật hiện tượng nó đều phải theo quy luật của nó. Đó là quy luật gì quý Phật tử? Phật, quy luật gì? Đại chúng nói với thầy: thành, trụ, hại, không. Sao nói có mấy người nói còn mấy người không nói là sao? Chơi ăn gian dữ vậy. Rồi bây giờ nói lại nè: thành, trụ, hại, không. Không rồi nó có không luôn không? Hay là nó thành trở lại? À nó thành nữa. Phải không? Rồi bây giờ mình nói nè, y như bây giờ cái hoa này ha. Bây giờ mình giả bộ mình xin cái hoa đi. Bây giờ cái hoa này đó, nó là hoa, phải không? Một tuần lễ nữa nó còn là hoa không? Nó trở thành gì? Rác. Ha. Rồi rác, rồi nó đem rác này nè đi trồng cái hoa khác. Rác đó nó có mất không? Nó chuyển thành hoa mới. Rồi cái hoa mới đó, nó là hoa, sau đó nó trở thành rác trở lại. Rồi cái rác là hoa, mà hoa cũng là rác. Như vậy thì ta mới hiểu được rằng á, cái này là chân lý, cái này là sự thật. Nếu ai không thấy được sự thật này thì cái người này không hiểu được những lời Đức Phật dạy. Ai thấy được sự thật này gọi là thấy được đạo. Vậy thì thấy được đạo Phật là thấy cái gì? Thấy được đạo Phật là thấy được chân lý. Ai không thấy chân lý, người đó có mắt cũng như mù. Phật tử chấp nhận không? Chấp nhận không? Cái này là một chân lý. Nó là một sự thật mà mình không thấy, nhưng mình thấy cái giả. Thì bắt đầu, cái đó là nói chân lý. Chân lý là gì? Là một quy luật. Mà quy luật đó có ai chặn lại được không? Có ai nói rằng bây giờ hoa này không bao giờ tàn không? Hoa này không bao giờ thành rác không? Hay là cái này nó mất là nó mất luôn, nó không bao giờ trở lại với cái hoa khác không? Nếu chúng ta nói trật quy luật đó thì có nghĩa là tự mình gạt gẫm mình. Chứ còn theo quy luật chân lý thì không bao giờ có một chân lý thứ hai ngoài cái giá trị sanh diệt của vạn vật. Vạn vật này nó theo quy luật của nó, đó là chân lý. Vậy thì bây giờ Phật tử hiểu được chân lý của không gian thì bắt đầu chúng ta mới tìm hiểu bản thân mình. Đây gọi là nhân sinh quan. Nhân sinh quan là nhìn vào con người chúng ta để thấy được chân lý ngay trong con người. Đức Phật ra đời để chỉ dạy cho ai quý vị? Phật dạy cho ai? Chúng sinh chứ không phải dạy cho mình. Trời đất ơi, hay quá. Phật dạy cho chúng sanh chứ không phải dạy cho mình. Vậy là mình là cái gì? Mình là chúng sinh. Trời ơi, vậy thì nãy nói mình cho đâu rồi đấy. Còn phải đặt mượn cái từ khác để nói, làm như là đại từ nhân xưng. Phải không? Cho nên là bây giờ Đức Phật ra đời để dạy cho chúng ta. Đức Phật thị hiện ra cõi đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì bây giờ khai thị chúng sinh, chúng sinh đó là ai con biết, nhưng mà con biết con là chúng sinh. Đức Phật ra đời chỉ cho con cái Phật tánh của con. Đúng vậy không Phật tử? Đúng không? Thì cái nào đúng mình chấp nhận, không đúng mình đưa dép lên mình phản đối. Con người ta có một cái quy luật bình đẳng với nhau, vì ai cũng có Phật tánh hết. Như vậy thì bây giờ chúng tôi ngồi ở đây, nhưng mà chúng tôi có hơn Phật tử không? Có hơn không? Không có hơn gì. Chẳng qua là bây giờ bổn phận tôi phải ngồi đây nói, chứ một chút xíu nữa tôi mời người khác lên đây ngồi nói. Thấy không? Phải thay đổi chứ. Mình Phật tánh bình đẳng mà. Đâu có chơi ăn gian là thầy ngồi nói riết quên. Quý vị ngồi riết ở dưới. Một lát nữa đổi chỗ đó. Chuẩn bị. Tư thế sẵn sàng. Như vậy thì bây giờ chúng ta hiểu được cái chân lý mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Như vậy Đức Phật mở cho chúng ta chân lý hay là Đức Phật dạy cho chúng ta cái tà ngụy? Dạy chân lý hay dạy tà ngụy? Đó thì dạy chân lý là mà có mở được cái chân lý, chúng ta mới không có sanh không có diệt chứ. Và cái chân lý đó là một cái tiến trình bình thường của nó, mà Đức Phật chỉ cho nó một tiến trình bình thường. Thì bây giờ cái này nó có sanh có diệt gì không quý vị? Mình thấy bằng cái giả thì nó là sanh, có sanh có diệt, có hoa có rác. Nhưng mà mình nhìn bằng chân lý thì nó có sanh có diệt không? Không. Nó theo quy luật của nó, đúng theo quy luật của nó là thành, trụ, hoại, không. Mà không rồi có không không? Nó thành trở lại. Nó không xong rồi nó thành trở lại. Và trái đất này cũng vậy. Trái đất này nó cũng như cái hoa này. Trái đất này nó cũng phải theo quy luật chân lý của nó. Đó là thành, trụ, hoại, không. Mai mốt mà nó rã ra từng cái tế bào nhỏ, hay là từng các cái hạt proton, các hạt electron mang những điện tích âm và dương để tạo nên một cái mới. Bây giờ nó theo một quy luật là thành rồi, bắt đầu nó trụ trở lại là nó kết dính phải không? Nó hoại có nghĩa là nó bung ra phải không? Nó không có nghĩa là nó rời rạc, ừ, nghĩa vậy. Nó không là chẳng qua là nó không kết dính vậy thôi. Sau đó khi mà nó rời rạc ra thì tất cả các hạt điện tử nó lại mang những cái điện tích khác nhau. Để chi vậy? Để nó kết dính thành một cái mới. Như vậy thì trái đất nó phải theo quy luật của nó. Như vậy thì mình nhìn thấy bằng cái giả đó, thì mình thấy cái này là hoa nè, rồi mình thấy cái kia là rác. Cái đó là danh từ hoa và danh từ rác, danh từ phân, danh từ cây, danh từ lá. Chứ thực sự ra nó là do mình đặt ra hay là nó nói nó là hoa? Cái hoa này nó có nói là tôi là hoa không? Có nói không? Mình đặt cho nó, mình đặt cho nó chứ đâu phải tự nó nói đâu, vì nó theo quy luật chân lý của nó. Còn tự mình gán cho nó một cái giả, rồi bắt đầu mình nói nó có tiến trình là thật là giả của nó, chứ nó không có thật là giả, không có thật cũng chẳng có giả. Và dầu rằng cái này bây giờ mình nói là hoa thật, rồi á có cái hoa này đó, mình nói nó là hoa giả, nhưng mà thật sự ra cái này với cái đó nó cũng không có cái nào nó nói nó là thật là giả cả, mà cái nào nó cũng mang giá trị chân lý của nó, cái nào nó cũng phải theo quy luật thành trụ hoại và không. Cái này nó theo quy luật của nó, mà ta để tự nhiên cho nó thì nó cứ theo quy luật của nó mà nó thành trụ hoại không. Và cái đó cũng y vậy, dầu rằng bây giờ nó bằng mẫu mà nó phải theo quy luật đó không quý vị, hay là ngoài quy luật đó, có không? Em nghe im rơ trời. Bây giờ cái hoa giả mai mai này nó hư không? Hư không? Vậy nó theo quy luật nó không? Có theo không?
Có, sao mà nhỏ chứ thế? Không có dám nhìn nhận gì hết. Yếu mà. Chơi gì kỳ vậy?
Máy này có gà chế độ khủng bố hả con? Rồi bây giờ nếu mà mình hiểu được cái quy luật tự nhiên của nó, thì mình có xen vào nó một cái vấn đề là tại sao nó tươi và tại sao nó héo không? Mình có đặt một câu hỏi tại sao không? Có không quý vị? Bây giờ tại sao nó đẹp? Rồi bây giờ mình nói nó rồi phải không? Bắt đầu mình nói mình. Tại sao mình xấu? Mình xấu là mình làm nó không đúng quy luật nó, mình hiểu không đúng chân lý của nó cho nên mình xấu. Vậy thì Đức Phật đã đi theo đúng quy luật chân lý, Ngài đã theo đúng quy luật chân lý cho nên Ngài đã phát huy được công năng và Ngài đã thành Phật. Còn ta nè, ta đi trật cái quy luật chân lý nè, gọi là ta đi trật đường rầy. Và tại sao vậy? Tại ta nhìn không đúng chân lý, ta nhìn không đúng quy luật, cho nên ta khổ đau. Chứ còn tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian này nó đều thật như thị cả. Hỏi tại sao mình xấu thì đặt một câu hỏi ngược trở lại là tại vì cái nhân xấu cho nên có cái quả xấu. Mà cái nhân xấu dẫn đến cái quả xấu là nó đúng quy luật hay là nó trật quy luật?
Sao trật được thật?
Trời ơi, có cái nhân xấu lấy cái quả xấu mà nói trật. Cái này nói mới trật nè. Phải không? Nó đúng quy luật của nó là hãy cái nhân xấu thì phải có cái kết quả xấu. Chứ bây giờ cái nhân xấu đầu kết quả tốt sao có được? Cái này là gọi là đúng quy luật của nó. Rồi đúng quy luật, uống miếng nước. Cái này là làm đúng quy luật á, nói khát nước uống đó, đúng quy luật mới uống. Như vậy thì nếu như chúng ta hiểu được trên thế gian này tất cả sự vật hiện tượng đều phải theo quy luật của nó, mà quy luật đó chính là một chân lý, ta làm sai quy luật đó có nghĩa là ta đang làm sai chân lý, ta nói sai quy luật đó có nghĩa là ta nói sai chân lý. Thấy không? Ta nghĩ sai về nó là ta nghĩ sai chân lý. Rồi bây giờ muốn làm, muốn nói, muốn suy nghĩ nó phải theo một quy luật khác nữa. Quy luật đó là quy luật gì quý vị? Quy luật của thời gian. Phải không? Hồi nãy mình nói không gian, không gian nó vận động, mà nó vận động với ai? Nó kết hợp, nó kết hợp với nhịp bước của thời gian. Phải không? Thầy nói vậy đúng không quý Phật tử? Đúng không? Đúng, nó đúng là thầy biết, thầy nói nửa sợ thầy nói sai.
Quý vị phải nhận định từ đoạn được chứ không là nó sai á. À, người ta nói hồn dịch mà ngài đẻ con trứng mà còn lộn. Mà thầy nói hoài một tiếng đồng hồ là nó lộn tùm lum á. Cho nên thầy nói tới đâu thầy hỏi quý vị trả lời giùm coi nó đúng hay nó sai. Nghe không? Rồi, bây giờ quy luật của thời gian, vậy là thời gian mà mình thấy nè, bây giờ là ban đêm hay ban ngày quý Phật tử? Tại sao mình gọi nó là đêm? Nó tối. Tại nó tối có nghĩa là nó đêm chứ gì? Vậy thì lúc mà mình tối, vậy là mình ban đêm hay ban ngày? Cái này là một quy luật. Cái lúc mà mình sáng có nghĩa là lúc gì đó? Lúc đó mình vui. Mình vui là mình sáng. Mình buồn là mình tối. Mà tối thui hả? Mặt mày mình nhìn thấy hắc ám lắm. Có nghĩa là lúc đó mình sân lên, mình giận lên, mình buồn lên, mình khóc, cái mặt mình giống mặt mâm. Thì lúc đó là tối hay là sáng? À, vậy là tối. À, tối có nghĩa là cái mặt, mặt trái hay mặt phải? À, bây giờ mình nói là có trái có phải thì bây giờ sáng chính là phải, tối chính là trái. Bây giờ mình nói mình ban đêm phải không? Mà tại sao mình cho nó là ban đêm? Là bởi vì mình thấy nó tối. Mình thấy nó tối cho nên mình nói nó ban đêm. Nhưng mà thực sự ra nếu mà mình ở ngoài mình nhìn vô, ở đây là trái đất đi ha, ở đây là trái đất mà nó mặt trời, trái đất này nó quay xung quanh mặt trời. Mặt trời đứng yên hay mặt trời quay? Mặt trời đứng yên hay mặt trời quay? Không lẽ giờ này không biết nữa trời. Mặt trời đứng yên đúng không? Như vậy thì trái đất này nó quay xung quanh mặt trời. Mặt trời đứng yên à. Như vậy thì trái đất nó quay, thì cái nó quay qua bên đây thì mình tối, mà nó quay qua bên đây thì mình sáng. Vậy thì khi nó quay vậy, nó quay qua tới đây cái mình tối, cái mình nói trời tối à. Quay qua đây cái mình nói trời sáng. Nó quay qua đây cái mình nói mặt trời lặn rồi. Nó quay qua đây cái mình nói mặt trời mọc. Mặt trời có lặn có mọc không? Có không? Người nói có, người nói không. Nội có quý vị ở đây mà có người tối, có người sáng rồi đó. Hay không? Là quý vị nhìn nhận ra chân lý chưa? Bây giờ mình, bản thân của mình mà mình không hiểu cái đó làm sao mình biết chân lý? Vậy thì mình sống với cái gì? Mình sống với những gì mình tự quy định ra, rồi tự mình làm cái lồng nhốt mình lại. Tự mình đưa ra những quy tắc, tự mình đưa ra những danh từ, để rồi chính những danh từ đó, chính những quy tắc đó, nó quay trở lại, nó khống chế mình. Bây giờ mình nói, bây giờ mình nói mặt trời nó mọc hướng đông, nó lặn hướng tây. Vậy thì mặt trời có mọc có lặn không? Hỏi một lần nữa, mặt trời có mọc hay không? Vẫn hai tư tưởng. Vẫn có người vẫn nói có. Có người vẫn nói không. Mặt trời nó nằm yên một chỗ vậy nè. Đây là mặt trời. Cái dĩa là trái đất. Phải không? Còn thầy là thời gian. Đang thầy chạy. Phải không? Là bởi vì mặt trời thì nó đứng yên vậy nè. Trái đất nó quay vậy nè. Đó. Mà chẳng những mà nó vừa quay vậy mà nó còn vừa quay quanh trục của nó. Cái này là chân lý nè. Mà ai không thấy chân lý này có nghĩa là chỉ có chân giả thôi. Hay là chân lụi không biết. Thì bây giờ chỉ như vậy để quý vị nhìn ra chân lý, để chúng ta biết rằng hiểu được lời Phật dạy, hiểu miếng thôi cũng được. Đừng hiểu nhiều. Thật sự ra học nhiều chứ hiểu không bao nhiêu hết trơn rồi. Nhưng mà miễn sao hiểu miếng là cũng được lắm rồi. Còn hơn không có miếng nào. Rồi, nhắc lại một lần nữa. Bây giờ trái đất ngay chỗ này. Trái đất mình thì ở trong ngay chỗ này nè. Bây giờ nó quay lại đây. Cái mình nói tối à. Cái sáng mai nó quay lại đây. Cái mình nói đó mặt trời mọc nè. Đó nó mọc nè. Nó mọc nè. Hướng đông nè. Thấy chưa? Mặt trời mọc hướng đông nè. Bắt đầu nó trưa nè. Trưa nè. Đứng bóng nè. Đứng bóng. Nó chiếu thẳng vô mình. Cái mình nói đứng bóng. À, bắt đầu nó quay qua đây cái chiều nè. Đó mặt trời lặn nè. Hướng tây nè. Mình tào lao ghê không? Mình quá ư là tào lao luôn.
Mặt trời nằm yên vậy đó, mà mình chỉ mặt trời sáng, chỉ mặt trời nói hướng đông, chiều chỉ mặt trời nói hướng tây. Mà giờ khoa học ta lên tới cung trăng, mình vẫn còn ngồi dưới đất chỉ vậy á. Vậy mà giờ hỏi có mọc có lặn không? Vẫn nói có. Thấy không? Nội có cái chân lý đơn giản vậy mà mình cũng hiểu, mà bây giờ khoa học chứng minh rồi. Cũng vì lý do này mà Chúa đã nói trước rồi, Galilei mà nói mặt trời đứng yên là chém. Có thông minh nữa không? Thông minh chịu không nổi không? Có nghĩa là ai mà làm sai người đó thì bị chém, chứ người đó không bao giờ tôn trọng chân lý. Thấy không? Vậy thì ta không tôn trọng chân lý là ta làm khổ cho nhau. Chém người ta 200 năm rồi xin lỗi, chịu nổi không? Giờ ai chịu cực thầy chém, mai 200 năm sau thầy xin lỗi. Có ai chịu không?
Làm sao chấp nhận được chứ?
Trời đất ơi. Cái này là cái để chúng ta rút kinh nghiệm. Đừng bao giờ làm theo ý của mình. Đừng bao giờ cho mình đúng. Trong cuộc đời này nếu ai tự cho mình đúng thì người đó hãy coi lại bài học hôm nay. Nhìn chân lý, đừng bao giờ nói mình đúng, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đức Phật ra đời để chỉ cho Phật tánh của mình, chẳng ai đúng, chẳng ai sai. Đúng theo kiểu của mình. Thấy không? Chứ đừng bao giờ mà nói cái này đúng cái kia sai. Nói như vậy là chẳng qua không hiểu chân lý mới nói vậy. Còn hiểu chân lý là đừng có nói cái đúng mà cũng đừng có nói cái sai, mà phải hỏi rằng nó đúng với ai, nó đúng với thời gian nào, nó đúng với không gian nào. Bắt đầu giờ nói chân lý của thời gian. Rồi quý vị nói với thầy: quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có. Có không? Hôm qua, hôm nay, ngày mai. Xạo luôn. Cái đó là mượn cái từ để chỉ thời gian, nhưng mà để gạt gẫm người ta. Có một cái ông để có thầy ra ghi giùm tôi cái bản, ngày mai Phật tử vô đây thầy cho xá lợi. Ngày mai Phật tử vô đây thầy tặng xá lợi. Ngày nào cũng vô hết, nói thầy cho con xá lợi. Nói ngày mai. Có ngày mai không? Gạt người ta. Cũng như cái quán mà để ngày mai ăn khỏi trả tiền. Ngày nào cũng phải trả hết, nó chưa tới mai. Thì đâu có ngày mai. Vậy thì thời gian nó có quá khứ không? Hả? Bắt đầu mình nói nó trôi qua như vậy là nó quá khứ. Nhưng mà quá khứ mình có dịnh nó ra được không? Không. Bây giờ mình nói có hiện tại không? Có hiện tại nè, quý vị nghe nè. Vậy hiện tại là cái chỗ nào? Nghe cụp vậy. Hết thầy, cái cụp đó là nó hiện tại đó. Nhưng mà xong cái cụp khác rồi. Vậy thì cái cụp trước nó là quá khứ rồi. Vậy thì cái nào là hiện tại, quý vị chụp lại được không? Hiện tại có chụp lại được không? Hiện tại đâu có chụp lại được. Rồi tương lai. Tương lai nó đến, quý vị giữ lại được không? Hay quý vị kéo nó tới được không? Mà nó phải theo quy luật của nó. Vậy mà có người ngồi nói sao bữa nay thời gian lâu dữ vậy ta, nó đợi hoài không tới. Cho nên có một cái câu gọi là một phút đợi chờ bằng một năm gặp mặt, chứ không phải là một giờ gặp gỡ nữa. Phải không? Một phút đợi chờ bằng một giờ gặp gỡ. Như vậy cái thời gian này còn có phải là thời gian tự nhiên hay thời gian này là thời gian tâm lý? Hả? Quý vị, thời gian tự nhiên hay thời gian tâm lý? Vậy thì chúng ta có hai thời gian phải không nè? Thời gian tự nhiên và thời gian tâm lý. Ha? Giờ quý Phật tử lặp lại với thầy cái câu này. Mất ngủ thấy đêm dài. Câu sau là cái gì? Quên. Mệt nhoài thấy đường xa. Lặp lại. Mất ngủ thấy đêm dài. mệt nhoài thấy đường xa,
kẻ ngu luân hồi mãi,
chánh pháp biết đâu là. Mà giờ mình bỏ cái chữ chánh pháp đi, mình nói chân lý biết đâu là. Rồi, rồi quý vị lặp lại 4 câu. Mất ngủ thấy đêm dài, lặp lại lần nữa. Mệt nhoài thấy đường xa, lần nữa. Lần nữa. Thuộc chưa? Rồi lặp lại câu thứ nhất. Đó, hai câu còn nhớ qua câu thứ ba, nó rụng hai câu đầu nè. Lặp lại. Kẻ ngu luân hồi mãi. Lặp lại. Lần thứ hai. Lần ba. Lần bốn. Lần cuối cùng. Lặp lại ba câu. Trời ơi, quá hay luôn, cho một tràng pháo tay. Quá tuyệt vời, ráng còn câu cuối nữa nhớ dùm. Chân lý biết đâu là. Lặp lại. Lần nữa. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Rồi lặp lại 4 câu. Quá hay luôn, trời tuyệt vời luôn. Cái này nhờ học tập thể, người này đọc người kia có nín cũng lát đọc lại tập theo cũng được. Chứ lát nữa ra khỏi cổng, khỏi giáp cục đá nào cũng quên hết rồi. Đừng có để trả lại cho thầy, nghe không? Rồi, bây giờ thầy giải thích 4 câu này để quý Phật tử lắng mà thấy rõ cái chân lý của nó. Bây giờ mình mất ngủ, mình thấy cái đêm nó dài, trời cứ nằm trần trọc vậy đó. Mà bắt đầu thời gian nó trôi qua, nghe đồng hồ nó kêu tít tắc, tít tắc, tít tắc. Nó trừ ở đồng hồ vậy đó, phải chạy chậm dữ. Mà mai là cái con lắc của đồng hồ nó cũng lắc tự do vậy chứ. Đâu phải là ai mà chọt vô đó mà giữ lại đâu. Vậy đó, mà lúc mà mình mất ngủ rồi là mình nghe nó nặng nề ghê lắm. Còn cái lúc mà mình vừa mới nằm xuống, thời gian nó không có, mình mới nằm xuống mở mắt ra thấy hết giờ. Thì tại sao vậy? Vì cái thời gian mà nó đi nhanh là bởi vì sao? Bởi vì tâm của mình á, lúc này nó tự nhiên. Mà nó tự nhiên thì mình thấy nó nhanh. Thấy không? Có nhiều người công việc của họ rất là nhiều, họ làm, quay qua quay lại trời hết giờ. Hầu đó chúng tôi nghĩ là chắc là mình học, thấy người ta học thấy mê quá, không biết chừng nào mình mới học được cái chữ đó. Rồi hầu nhỏ dốt, còn dốt bẩm sinh hay sao? À, hầu mẹ mới sanh ra chắc là mẹ cho anh chị cái chữ hết, không cho mình cái chữ hay sao? Mình ra mình học cái chữ nó khó ghê lắm. Đưa nó vô đầu, trời ơi, nó làm như là sỏi đá mà nhét vô vậy. Nó khó khăn cỡ đó. Mà tính ra là, mà nhờ Phật gia hộ chứ không dốt rồi. Là hầu nhỏ học cực lắm. Và cảm nhận được rằng cái thời gian mà người ta học xong mà nó hay dữ vậy đó. Bắt đầu mình mới lao vào mình học. Mình lao vào mình học thì mình cảm thấy cái thời gian nó trôi qua nào mình không hay. Quay qua quay lại mười mấy năm. Nhưng mà nghe nó nhẹ nhàng lắm. Nó trôi qua nhanh lắm. Và cảm thấy rằng mình quên mất đi cái ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Hầu đó mình cứ nghĩ mình là cái người vậy không? Mình cứ nghĩ mình là cái người ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Nhưng mà tới lúc mà thời gian mình lao vào việc học, mình chỉ biết học thôi chứ không biết học bằng ai. Chẳng qua là bằng anh bằng chị vậy chứ không có bằng ai hết trơn. Nhưng mà lao vào học cái nó quên đi thời gian. Và thời gian phải nói là nó qua nhanh như tên bắn. Nhưng mà thời gian nó đã đổi lại cho mình một cái giá trị khác. Cho nên đại chúng nói với thầy, thời gian là liều thuốc. Bổ hay độc là do mình. Lặp lại.
Thời gian là liều thuốc, bổ hay độc là do mình.
Vậy quý vị muốn uống thuốc bổ hay thuốc độc?
Quá hay luôn, giống thầy.
Uống đi nước. Nhớ uống thuốc bổ nghe. Mỗi ngày cho sắc diện mình nó tươi lên. Hồi nãy thầy ghé nhà cô Phật tử của thầy, mở cái đĩa năm 2008, thầy giảng, thầy ốm nhách, hỏi thầy tại sao ốm vậy, thầy nói ốm hơn lúc mập. Chẳng qua là lúc đó ốm thôi, đúng không? Thì giờ này nó mập hơn lúc ốm, chứ mai mốt rồi mập nữa rồi sao? Chứ đâu phải mập vậy là mập đâu, phải không? Rồi không ai mai mốt nó còn giống cây tâm sao? Thì chẳng qua là cái nó thay đổi theo quy luật của nó vậy. Đơn giản thôi, chúng ta không có cái gì mà phải phiền hà về nó. Cũng chẳng có gì phải nói là tại sao nó như vậy. Không có nói tại sao. Thế gian này mà hiểu được chân lý rồi, không có nói tại sao. Phải không? Chúng ta hiểu được cái quy luật thời gian, là có ai nói là bây giờ mình không già không giơ tay lên. Từng giây trôi qua là cái già nó đến với chúng ta. Đây là một chân lý. Ai không thấy được việc này thì ngủ một giấc tới sáng coi chừng khỏi có thấy được ngày mai nữa. Cho nên là thế gian cũng có cái câu, đại chúng đọc theo thầy: cảm ơn đời,
cảm ơn đời.
Mỗi sớm mai thức dậy,
mỗi sớm mai thức dậy.
Đã cho tôi,
đã cho tôi.
Ngày nữa để tu,
ngày nữa để tu.
Cảm ơn đời,
cảm ơn đời.
Mỗi sớm mai thức dậy,
mỗi sớm mai thức dậy.
Đã cho tôi,
đã cho tôi.
Một ngày nữa sung sướng. Đúng không? Mỗi ngày là thêm một ngày vui, mỗi ngày là thêm một ngày thành tựu. Còn có người mở mắt ra đau khổ chồng chất lên nữa. Như vậy thời gian là thuốc bổ hay thuốc độc? Quý vị biết rồi kìa. Bữa nay ai cười mà lát nữa ai khóc là biết uống thuốc độc rồi đó. Vậy là quý Phật tử nhà khẳng định với thầy một lần nữa là hiểu rõ chân lý, quý vị uống thuốc bổ hay uống thuốc độc?
Một tràng vỗ tay tặng quý vị nữa đi.
Phải không? Chúng ta tích lũy thời gian, vì thời gian là một chân lý. Chân lý này có bao giờ nói rằng chỉ ưu tiên cho thầy mà không ưu tiên cho cô này không? Vì chân lý thì đâu có nghiêng bên nào. Chân lý này là chân lý theo quy luật tự nhiên, chứ không phải là chân lý mà ai đó cho, ai đó có quyền thưởng, có quyền phạt. Mà chân lý này không ai thưởng phạt. Chân lý này chính là Đức Phật. Đức Phật chỉ cho chúng ta Phật tánh của mình. Như vậy mỗi con người chúng ta có chân lý không? Có không? Nó tàn ẩn bên trong đó. Rồi bây giờ thầy chỉ cái chân lý đó nha. Con có một đống giả dụng không? Con cho thầy một đống giả dụng đủ màu. Không có hả? Thôi không có được rồi. Thầy giả dụ để quý vị, quý vị có thể tưởng tượng được, khỏi lấy một đống giấy ra ha. Bây giờ thầy có cái chai này nó bự quá. Thôi bây giờ có cái viên ngọc mới lớn. Viên ngọc, viên ngọc này nó quý bằng giá trị tam thiên đại thiên thế giới. Viên ngọc này là viên ngọc mà Long Nữ 8 tuổi đưa cúng dường cho thầy bữa hổm. À, cái viên ngọc mới lớn vậy. Mà gia đình mà có viên ngọc mới lớn vậy nó quý dữ lắm ha. Bây giờ này cỡ bán khoảng 100 tỷ. À, quý vị giả bộ nghĩ vậy đi. Sau khi gia đình đó có một viên ngọc, người cha rất là trân trọng viên ngọc đó và gói nó lại bằng một miếng giấy, bằng một miếng vải, vải nhung màu đỏ, cất ở trên trang đó, quý lắm. 100 năm sau khi người cha mất, người cha mang lại tặng cho đứa con viên ngọc đó. Đây là viên ngọc mà cả một đời cha quý để dành lại cho con làm bảo vật trong nhà. Người ta nói là cái nhà nát có bát vàng, hay là căn nhà nát có ông Phật vàng. Đứa con nó quý trọng, nó quý trọng viên ngọc mà nó còn quý trọng cha nó nữa. Cho nên cái miếng nhung đỏ đó 100 năm là nó mục rồi. Bắt đầu người con nó thích màu vàng, nó mới làm một cái miếng nhung màu vàng, nó bọc luôn viên ngọc mà nó bọc luôn cái vỏ màu đỏ. Là tới người con có vỏ màu vàng, nó đã bọc vô đây hai miếng, bịt vô đi, hai miếng đó. Bắt đầu
cái người con đó 100 năm sau trao lại cho một người con nữa, nói rằng đây là của gia bảo mà ngày xưa ông nội con để lại cho cha, bây giờ cha truyền cho con để làm của gia bảo ở trong nhà. Người con trân quý vô cùng và đi kiếm một miếng vải màu xanh nhung rất là đẹp, bao cái miếng vải của cha mình lại nữa, ba lớp. Vì hiểu không? Rồi bắt đầu cái người con đó 100 năm sau mới trao cái viên ngọc này lại cho con của họ nữa, có nghĩa là cháu cố. Bắt đầu nó cũng trân trọng viên ngọc, mà nó cũng trân trọng luôn cái lớp vải mà cha của nó bao lại. Cái nó lấy một cái lớp vải màu đỏ nó bao lên. Quý vị hiểu không? Hiểu cái này chưa? Hiểu bỏ xuống. Và cho đến bây giờ trải qua hơn 2500 năm, cái này nó bọc bao nhiêu lớp rồi? Viên ngọc này nó bọc bao nhiêu lớp quý vị? Hả? Mấy chục lớp rồi. Mà cái người con đó có thấy cái viên ngọc không? Tại ông mai lại rồi. Thấy không? Ông mai lại rồi. Thì bắt đầu cứ như thế mà truyền thừa, và nó cứ như thế nó trân trọng, và nó cứ lấy đồ nó mai thêm vô. Và cứ như thế họ ngọc thì có bé lớn vậy mà giờ thành ôm vậy nè. Thầy nói cái này để làm gì? Cái chân lý mà Đức Phật dạy cho chúng ta nó có ngón tay vậy nè. Mà giờ này tam tạng kinh điển á, trời đất ơi, nhìn vô tôi thèm chết thiệt. Đọc nổi không quý vị? Bây giờ một đời nha, đọc nổi kinh tam tạng kinh điển kinh Lực Lượng không? Không. Nhưng mà bổn phận của chúng ta đó, nếu như mà cho viên ngọc này cho mình á, là mình có khả năng thấy viên ngọc này không? Có khả năng thấy không? Sao nghe yếu dữ vậy ta? Câu hỏi yes no. Có thể hay là không? Có mấy người trả lời, còn mấy người kia sao? Hả? Giờ ai nói có thể giơ tay lên. Rồi bỏ tay xuống. Ai nói không thể giơ tay lên. Ủa sao nãy có mấy người giờ này không giơ là sao? Không có bản lãnh của Nam Nhi Đại Trượng Phu, không có bản lãnh của Nữ Nhi Chi Chí. Rồi có hay không là ta cũng phải dám nói có, dám nói không. Vậy là quý vị không dám hiểu chân lý rồi. Biết chân lý mà không dám hiểu chân lý. Bây giờ chân lý nó có một cục kìa nè, mà bây giờ nó làm nguyên một bó luôn. Nãy thầy kêu đem nguyên một bao giả dụng ra đó. Phải không? Cứ bắt đầu cứ mình trân quý và mình quấn vô riết. Thì bây giờ cái mà mình thấy được là mình thấy một đống giả dụng. Mình muốn thấy chân lý, cắt nó ra. Phải mổ xẻ nó, cắt ra hết, lột hết mấy cái bao đó, thấy viên ngọc. Đó là Phật tánh của mình, là chân lý. Vì hiểu không? Nhiều đời nhiều kiếp mình cứ trùm nó quý quá rồi mình trùm nó lại thôi. Cái đó là cái màn vô minh đó. Thì giờ bổn phận của người tu là gì? Buông, rạch, xé nó ra. Còn đằng này không có đâu. Quý vị mà buông cái nhỏ hốt cái bự liền đó. Thấy không? Có nghĩa là mình mà chỉ cần mà nó bị hơi rách chút xíu rồi là mình đã không chịu rồi. Thì làm sao? Làm sao mà mình thấy được cái viên ngọc đó? Cho nên Đức Thế Tôn mới bỏ cung vàng điện ngọc, đó là một chân lý. Ngài dám bỏ cung vàng điện ngọc thì Ngài mới thấy được Phật tánh của Ngài. Ngài dám bỏ tất cả và Ngài không bao giờ mà tin ai, mà trong cái tư tưởng của mình mà khi hướng về cái Phật tánh mà thấy người ta nói sai, Ngài tin không? 5 năm tầm học các đạo, đạo nào Ngài cũng học á, mà vốn bẩm sinh Ngài là một cái vị thái tử rất là lỗi lạc. Không còn có một vị đạo sư nào có thể dạy Ngài mà chê Ngài là người dở đó. Dạy Ngài một thời gian là không còn cái gì để dạy nữa. Thái tử giỏi như vậy. Nhưng mà lớn lên bắt đầu Thái tử đi 5 năm tầm học nữa. Nhưng mà Ngài đi tới đâu Ngài học, Ngài vẫn cứ thấy rằng này không phải chân lý. Ngài sẵn sàng từ bỏ. Ngài đến với A-la-lam là cái vị này là cái vị chứng là không vô biên xứ. Mà khi Thái tử Cồ Đàm hay là đạo sĩ Gotama tu tới không vô biên xứ thì ông giáo chủ A-la-lam mới nhường nửa tòa cho ngồi. Ngài cũng nói không, tôi dành nguyên tòa cho ông, tôi ra đi. Ngài đi tìm tới Út Đầu Lâm Phất là một cái vị mà đệ tử của Rama, mà Rama là chứng tới cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cái cõi đó là bước một bước nữa là qua tới vô sanh, ra khỏi ba cõi. Nhưng mà ông Út Đầu Lâm Phất thì chưa có chứng cái cảnh phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Mà Thái tử Tất Đạt Đa là một đạo sĩ Gotama đã chứng tới cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bà La Môn là phải nói là cái tâm rất là cao cả. Tôi nhường cái ghế giáo chủ cho Ngài ngồi luôn. Ngài lên đây tôi đảnh lễ Ngài. Ngài quản lý đồ chúng. À, bây giờ Ngài làm giáo chủ. Vì những gì Ngài chứng đắc cũng giống như Rama chứng đắc vậy. Nhưng mà Thái tử có ở lại không? À, vì Ngài nói sao? Đây không phải là mục tiêu của ta. Đây không phải là mục đích của ta. Đây không phải là cái điểm mà ta hướng đến. Từ bỏ mà ra đi tiếp. Ra đi 6 năm tu khổ hạnh với 32 tướng tốt, sức mạnh mà Ngài đến nỗi mà cái gươm mà đối với thước bản của thời thiên là chuyện nhỏ. Cái gươm của Ngài còn nặng hơn như vậy. Ngài chém cái cây cổ thụ mà nó bự còn hơn cái bức tường đó, mà 8 bức tường đó, thầy nói giống cho vui đó. Không, Ngài chém cái phật nó đứt mà không kịp nói là tôi đứt rồi nữa, nó đứt mà nó đứng sừng sững như vậy. Quý vị nghĩ coi Ngài mạnh không, chứ không lẽ Ngài chém cái bông này. À, mà đối với Đề Bà Đạt Đa thì chém một cái cây cổ thụ nó ngã một cái ầm, mọi người ta vỗ tay hoan hô. Thái tử chém cái sực cái cây đứng yên, người ta tưởng Thái tử thua rồi chứ. Ai dè cái cây nó đứt mà nó bén quá đến nỗi mà nó đứt nó không kịp ngáp. Ồ, quý vị thấy không, cái sức mạnh vậy đó. Vậy mà Thái tử tu 6 năm cho đến còn bộ da bọc xương. Bây giờ có ai tu bộ da bọc xương chưa? Trời ơi, ăn chay mới cái mấy ngày xót ruột quá thầy ơi, con tu gì cũng được, ăn chay hơi nghỉ. Trời ơi, tu vậy đợi thành Phật trời. Tu vậy chứ đòi thượng phẩm thượng sanh á. Tu mà ăn chay mất con bữa hai bữa cái rác ruột. Cho nên quý vị nói theo thầy, ăn chay rác ruột. Cạo đầu rác da. Ai chưa cạo đầu? Làm sao biết rác da? Đúng không? Chưa cạo đầu làm sao biết? Nói cũng nói theo cho vui vậy chứ sao chưa cạo sao biết? Có những thứ là đừng thử dầu chỉ một lần, nhưng có những thứ không thử làm sao biết. Hai cái câu này chân nó để đối diện với nhau mới đuối chứ. Nhìn bên này nó để Coca Pepsi không thử làm sao biết. Bên kia nó để cái ống chích, nó nói là đừng thử dù chỉ một lần. Cho nên trong cuộc đời này có những thứ chúng ta đừng thử dù chỉ một lần, nhưng mà có những thứ không thử làm sao biết. Cho nên quý vị phải hiểu rõ chân lý để cái gì nên thử, cái gì nên không. Như vậy thì nói kết giữa không gian và thời gian thì lời Đức Phật dạy là ở chỗ nào? Vì lời Đức Phật dạy có nghĩa là những gì trên thế gian này có, cái đó là chân lý. Nhưng đối với cái cặp mắt của cái người chứng đạo á, thì thấy rằng á, cái hoa này nó tuyệt vời. Hoa này chính là đang ở cõi Phật. Vì sao vậy? Vì Đức Phật đã gửi cái Phật nhãn của mình vào trong các cảnh. Cho nên Ngài nhìn cái cảnh nào Ngài cũng thấy cảnh đó đẹp tuyệt vời. Cảnh đó là cảnh Phật. Vì sao vậy? Vì cặp mắt của Ngài đầy lòng từ bi, đầy tình thương yêu. Ngài nhìn chỗ nào Ngài cũng gửi tình thương yêu vô đó. Ngài nhìn ai Ngài cũng thương yêu. Bà La Môn chửi Ngài 7 bữa Ngài cũng thương. Trời ơi, nó chửi không biết nó khát nước không con. Anh An đem nước cho uống hay không? lấy trái cây cho nó la xét đồ, lấy cơm cho nó ăn nữa, ăn xong nó chưa nữa, hỏi con chửi mệt chưa, chưa, nghỉ mệt chút chửi nữa, mà chửi 7 ngày như vậy, Đức Thế Tôn vẫn đầy đủ lòng từ bi và thương. À, sau khi chửi đã rồi, giờ nó không chửi nữa mà rồi nghỉ, thì Đức Thế Tôn ôn tồn bằng tình thương yêu, ngài hỏi: này nữ thí chủ, ví như bà đem quà đến tặng cho người, người ta không nhận quà đó về ai? Không nhận đem gì vậy? Trả lời sắc láo như vậy, mà Đức Thế Tôn vẫn ôn tồn nói: những gì bà đem đến tặng cho Như Lai, Như Lai không có nhận, đem về đi. Trời đất ơi, chửi 7 ngày gánh về gần chết. Chửi người ta 7 ngày mà người ta không có nhận miếng nào hết, gánh về đuối luôn. Như vậy thì nó xuất phát từ trong suy nghĩ của chúng ta, từ trong lời nói và hành động của chúng ta, mà chúng ta tương tác ra bên ngoài có cái gì là của người khác không? Bây giờ mình làm nè, cái này của ai? Của mình. Mình làm cho nên nó là sản phẩm của mình. Bây giờ người ta khen cũng mình, người ta chê cũng của mình. Người ta khen, người ta chê, kệ người ta, khả năng tôi cấm được tới đây, tôi cấm như đó thôi. Bụ qua không có tốn tiền ha. Cấm được đặt chê khen. Rảnh ha. Mà phải mà nó chê rồi mình bỏ mà nó cấm đâu. Nó chê mình bỏ rồi thầy cấm gần chết. Thầy nói vậy đúng không Phật tử? Đó. Giả sử như thầy nhờ cô này cắm hoa thì cổ về cổ cắm hoa. Nếu cô kia biết cắm hoa thì về nhạo vô: cô cho tôi cắm với. Đằng này không, ngồi ở ngoài khoanh tay cho đít giờ. Cắm xuống quất. Vậy đó chứ đâu. Vậy chứ thầy lại thầy nhờ cái nói con bận lắm thầy ơi. Bận mà sao mà chê, giọng vô mặt bây giờ. Tự nhiên bận không có về giúp được mà ngồi đó chê. Vô nấu ăn người ta ăn, ta đem, người ta nấu cực gần chết, ta đem sẵn lên ăn còn chơi. Biểu xuống bếp nấu không xuống, không bận đi bán. Bận đi bán người ta đem vô gì ăn nấy đi đặt chơi. Như vậy nếu mình hiểu được chân lý, mình hiểu được quy luật, khả năng của người ta làm là nghiệp của người ta. Mà nghiệp thì có hai loại: nghiệp thiện và nghiệp ác. Phải không nè? Vậy thì ai làm xấu người đó có nghiệp ác. Mà họ có nghiệp ác thì mình có lợi, mình nói là mình chơi người ta để mình lấy cái nghiệp ác đó về cho mình không? Nhưng mà thật sự ra nếu mà ai mà cấm như vậy mà người ta chơi thì mình sao? Mình bị tác động đúng không? Mà mình tác động mà mình đến tin mình nói vậy đó: ủa sao ta chơi ta? Ngày mai mình cấm phân nửa thôi. Bữa hổm thầy đi thi cắm hoa, cái vốn thầy bỏ ra có 35.000 thôi. Mà cái bữa đó là cái bữa gần như là cái ngày lễ cái gì Valentine gì đó. Trời ơi, đi mua canh hoa nó mắc gần chết luôn. Mà sinh viên đâu có tiền đâu, cũng đăng ký đi cắm hoa nữa, gớm không. Cái đi mua một cái cây hoa lớn, rồi cái đi mua một cái cây hoa búp, còn nhiều ra hái ba cái bông cỏ mai, bắt đầu vô cắm. Ở dưới cắm cỏ không, ở trên cắm một cây, cái cây hoa nở thừ lừ vậy nè, mình cắm cao lên trên vậy đó, còn dưới mình cắm mấy cái hoa búp búp nhỏ nhỏ, có 2-3 cái, chị mua có 35.000, mà bữa đó một cái hoa này chắc bán 10.000-20.000 gì đó không biết, bắn mắt te tua luôn, mình vô nhìn mà cái mình mà nó còn chém cứa nghe, cực, là mình biết cái ngày đó là cái ngày hoa nó đắt rồi, thì bắt đầu vô mình cắm, lẵng hoa của mình được đẩy ra chỗ khác, khỏi cái chấm điểm luôn. Trong bụng mình nó buồn buồn, mình nó cái người chấm điểm không có nghệ thuật. Thấy không? Tại vì cái người kia người ta mua hoa lần bó như này, nó cắm rồng, cắm phượng, cắm trái tim, cắm đủ thứ đó. Còn mình quất nguyên một rừng cỏ. Có 2 cây hoa. Nhưng mà cái lẵng hoa đó mà nó đậu vô vòng rồi nha, là thầy vô mà thầy cầm micro thầy nói ý nghĩa của cành hoa đó là bảo đảm luôn. Nó chụp hình đó, nó dán khắp thành phố luôn á. Tại sao vậy? Nó mang đầy ý nghĩa trong đó luôn. Mà cái người mà không có nghệ thuật để chấm, thôi nghỉ, miễn bàn. Thầy thì có một cái cặp mắt rất là nghệ thuật nhưng mà ít tốn tiền. Giả sử như nguyên một cái hoa vậy thì cắm chừng 2-3 cây là được rồi, đỡ tốn tiền. Mà nghệ thuật, nghệ thuật có nghĩa là gì? Cắm một cây cao là ý muốn nói là cuộc đời này có người cao hơn mình. Thầy cắm mấy cái cây búp búp nhỏ nhỏ cỡ này nè, thầy cắm xịt xịt dưới đó, là ý muốn nói là cái này là tôi nè. Mà tôi giàu rằng có nhỏ có búp nhưng mà còn đỡ hơn một đám cỏ kia. Vì hiểu không? Trời ơi, quá hay luôn. Trời, ý nghĩa ghê gớm luôn mà người ta không có thấy ra. Trời đất ơi. Bởi vậy cho nên là có những lúc mình ý tưởng của mình nó giàu dạt nhưng mà sản phẩm của mình tạo ra nó đơn giản quá, cho nên tao không thèm dòm. Cũng vì lý do đó mà trong cuộc đời nếu chúng ta hiểu được chân lý rồi thì chúng ta sống rất là đơn giản, mà chúng ta rất là đầy đủ cái nội tâm của chúng ta. Chứ không phải là bây giờ nếu mình nói giàu có mà nếu không hiểu được là vui hay là buồn quý vị? Nếu giàu mà không hiểu được chân lý vui hay buồn? Giàu mà tối ngày cứ ngồi giữ tiền không, cái tự nhiên hồi xưa mình chưa có tiền á thì mình lao bỏ sức lao động ra làm đủ mọi thứ đó. Làm ác cũng làm nữa, để chi vậy? Có tiền, có tiền rồi giờ ngồi giữ sợ ăn cướp quánh. Hồi đó mình đi làm cực không? Cực. Bây giờ ngồi giữ tiền cực không? Đi mua gói mì ăn cũng không dám. Tại sao biết không? Sợ nó vô nó lấy. Có khi mình có đứa con cũng không dám cho nó đi học nữa. Vì sao vậy? Giàu quá con mình đi học nó bắt cóc, nó tống tiền. Tiền mình làm mồ hôi nước mắt mà bây giờ nó tống không vậy đó, phải đem tiền đưa nó mà còn năn nỉ nó nữa. Trời ơi đừng có đụng tới con tôi, trời ơi đừng có đụng tới con tôi. Ra đưa tiền hết cho nó, hốt con về hai mẹ con đi ăn mày. Nó hết tiền rồi. Vậy là khôn hay là không có khôn? Hả? Có nghĩa là nếu ta không thấy được chân lý của nó, ta đổ mồ hôi sôi nước mắt, ta làm cho giàu có đi nữa, nhưng mà tới chừng người ta biết mình giàu có rồi là mấy ăn cướp rình người giàu hả, rình người nghèo. Cái mặt của thầy thiếu nợ gần chết, nó có rình không? Nó ngu, nó hốt nợ cho chết. Trên tinh thần đó, nếu mà ta hiểu được như vậy thì trong cuộc sống này á, ta hiểu được tất cả mọi thứ có chân lý, không có ai mà có, không ai mà phải đem cái nỗi khổ niềm đau đưa vô cho mình. Mà hiểu được chân lý cũng là hiểu luôn lời Đức Phật dạy. Vì Đức Phật dạy sao? Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, Ngài ra đời để chỉ cho chúng ta khai mở Phật tánh của mình. Như vậy nếu chúng ta hiểu được lời Phật dạy, có nghĩa là chúng ta trở về khai thác Phật tánh của mình. Ở trong đây chúng ta có một đống kho báu vô cùng to lớn, người nào chỉ cần lấy một chút xíu của nó thôi, người này sống một đời sống dư giả. Mà nếu mà đã ở đây mà quý thầy mà đi tu rồi mà vẫn không lấy được viên ngọc này thì cũng chỉ là cùng tử người ta. Cái này là thầy nói luôn cả tất cả quý thầy quý cô, chứ không phải nói Phật tử. Dầu rằng ta vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, nói pháp Như Lai mà chúng ta không hiểu được chất Như Lai thì cũng chỉ là Như Lai vỏ mà không có Như Lai ruột. À, ngay cái chỗ này là cái mà chúng tôi nghĩ rằng á, cái người mà đi học hết tất cả mọi thứ là mình học cái ngu. Mình đi học để mình biết mình ngu cái chỗ nào. Ha? Chứ nên càng học nó càng ngu. Học để biết mình ngu. À, quý vị đọc lại thầy cái câu này, người ngu biết mình ngu. Nhờ dạy thành có trí. Người ngu cho mình trí. Thật đáng gọi quá trời ngu. Người ngu biết mình ngu. Nhờ dạy thành có trí. Người ngu cho mình trí. Thật đáng gọi ngu quá. Quý vị thuộc chưa? Trời ơi, nói vậy chứ nghe thì nghe rất là hay, nghe hay thì thật là hay, mà CD ngẫm lại đắng cay vô cùng. Để mình hiểu được cái viên ngọc của mình nó bao nhiêu lớp, mình có hiểu không? Người ta vẫn đi tìm viên ngọc chân lý của mình, nhưng mà người ta tìm bên ngoài không, người ta không lo lột ở bên trong. Cái này là cái chỉ cuối cùng. Ta có viên ngọc, ta có Phật tánh. Nếu chúng ta không chịu quay trở về lấy dao Thái Lan rạch nó ra để thấy cái viên ngọc. Ngọc bất trát bất thành khí, nhân bất học không biết đường đi. Do vậy con đường tìm về với Niết Bàn, con đường tìm với Bảo Sở là ta tìm ở đây. Ta mượn cái bên ngoài để ta tìm ở đây mới gọi là đi tìm chân lý, đi tìm hòn ngọc của chính mình. Bây giờ cái người mà tìm được hòn ngọc lẻ tẻ thì gọi là nhân thừa. Cái người mà tìm được mấy cái hàng ngọc mà có thể là vui sướng cả một đời thì cái này là thiên thừa. Cái người vừa tìm được hòn ngọc mà cho bản thân mình sống một đời hạnh phúc sung túc mà còn cho người khác nữa thì cái này là thanh văn thừa, phải không? Duyên giác thừa. Còn đối với cả bậc Bồ Tát thừa có nghĩa là bậc này là giàu có quá. Bản thân của Ngài là không phải một đời mà nhiều đời an lạc, cho không bao giờ hết. Cái đó là Bồ Tát. Còn đối với Đức Phật thì Tam Thiên Đại Thiên là của báo của Ngài. Ngài luôn sẵn sàng ban tặng của báo Tam Thiên Đại Thiên cho chúng ta khi chúng ta tìm được chân lý của chính mình. Chân lý đó ở ngoài hay ở trong quý Phật tử? Ngoài hay ở trong? Như vậy quý vị đi tìm cái đúng ở nơi người khác hay cái đúng ở nơi mình? Mà nếu như mình đúng như vậy mình khổ hay mình vui? Mình đúng mình khổ hay vui? Vậy mà có người đấu tranh để nói rằng mình đúng, hai vợ chồng cãi nhau, vậy đúng hay sai? Đúng hay sai? Quý vị còn cãi hay không? Cảm ơn. Tôi đo mê hết rồi. Như vậy ai muốn đi tìm chân lý của nhà Phật, quý vị tu nhân thừa, thọ tam quy ngũ giới. Tam quy là ba cái cửa, ba cái cửa mà quý vị bước vô. Bước vô cửa Phật là để soi sáng cái Phật tánh của mình. Bước vô cái cửa Pháp là học hết cái đó, là cái bản đồ để làm hành trang gánh trên người của mình. Mà đi tìm tới nơi mà biết chỗ mà đi. Bước vô cái cửa Tăng có nghĩa là vào đó cái hành trang của mình nè, cái giáo pháp mình nè, mình không hiểu nè, bước vô cửa đó để hỏi đường. Vậy Tăng là cái chỗ mình quy y là để hỏi đường đi. Vậy mà có người quy y Tam Bảo chưa hề nghe hỏi câu nào, làm như thế gian này cái gì cũng biết hết, làm như Phật Pháp cái gì cũng thông hết. Quy y rồi là rồi, chứ không bao giờ hỏi thầy: thầy ơi tại sao kinh này nói như thế này, thầy ơi tại sao con phiền não dữ vậy. Có nhiều lúc hỏi phiền não, thầy mới hỏi phiền não từ đâu sanh ra, nó không biết. Phiền não là do mình sanh ra chứ từ đâu. Vậy mà không biết, mà mình không biết như vậy mình có bước vô cửa chưa? Không bước vô cửa ở ngoài nói sao ta tính. Cho nên người nào quy Tam Bảo bước thẳng vô. Rồi quý vị có năm cái cầu móc: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là năm cái phương tiện để quý vị rạch móc để tìm ngọc của mình. Mà quý vị không cầm giữ chắc nó là quý vị bỏ rơi luôn, không bao giờ quý vị tìm thấy đâu. Đó là cái phương tiện để quý vị tìm thấy chân lý ha. Nếu ai niệm Phật mà không hiểu Phật thì người này phỉ báng Phật. Quý vị nói theo thầy: ai niệm Phật không hiểu Phật là làm nhục Phật. Đừng có kêu tôi. Không, quý vị hiểu chưa? Cái đó là chân lý đó. Mà mình tối ngày mình nam mô a di đà phật mà không hiểu Phật vậy đâu. Không hiểu mà kêu tôi vậy. Thầy có lại đứng kế bên nữa, quý vị cũng đâu biết gì đâu. Không biết mà cứ kêu hoài làm mất bố. Có nghĩa là chúng ta quy Phật là chúng ta tìm cái chân lý. Đức Phật là chân lý. Mà chúng ta không hiểu chân lý, không hiểu Phật mà cứ niệm Phật. Thấy không? Rồi chúng ta Pháp là chân lý. Những lời Đức Phật dạy là chân lý. Người ta không hiểu Pháp, tối ngày cứ đem kinh ra đọc, xong rồi đem kinh ra cãi lộn. Đem kinh ra cãi. Mà 49 năm Đức Phật đâu nói lời nào. Đức Phật không nói lời nào là gì? Tại ngày buông xả. để ta không cần ai phải mang ơn ta cả. Những lời ta nói là thế gian này có sẵn hết rồi, tùy theo căn tánh ta nói. Mà chân lý đó, ngọc đó, ai muốn xài được thì cứ xài, thì ta giàu có rồi, ta đâu có cần lấy nữa chi. Lấy một ví dụ, bây giờ quý Phật tử nè, mình không có vàng mình mới cần vàng, đúng không quý Phật tử? Phải không? Bây giờ mà mình sanh về cảnh giới cực lạc, nào là lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, thì tất cả những cái thứ đó làm đất, thì bây giờ nó có quý nữa không? Có không? Đến một lúc nào đó quý vị giàu có rồi, quý vị có đi ăn trộm nữa không? Bây giờ đất nước đó lưu ly, pha lê, sa cừ xong, quý vị có lụm miếng nào đem cắt buồn không?
Trời, có.
Bây giờ nó quý hết rồi, mắc gì mình cắt nữa chứ? Và nó quý hết rồi, mình có thấy quý nữa không? Đâu có còn quý nữa. Như vậy thì nếu chúng ta thấy được Phật tánh của mình, thì ta thấy mọi người thành Phật, chúng ta còn ghét ai không? Chúng ta còn thương ai không? Phật giống nhau hết mà thương vậy? Tự nhiên cái mình rồi thương ông Phật, ông Phật đâu hiểu mình thương. Tự nhiên mình lấy cái ái mình làm cho ố ông Phật. Tự nhiên ông Phật bằng vàng ta vậy cái mình làm luôn. Không biết. Mình vừa hung xong cái đem giải tới lao, tại sao ố Phật? Vì sao vậy? Vì mình ái cho nên ông Phật bị ố. Phật tử hiểu chưa? Rồi thôi, nói nhiều quý vị cũng không hiểu bao nhiêu. Thôi túm lại ngay chỗ này, dừng kịch hết luôn. Ha. Vậy thì hôm nay chia sẻ với quý vị một chủ đề rất là nhẹ nhàng, nhưng mà không nhẹ chút nào, đúng không? Cái đó là chủ đề chân lý. Ai hiểu Phật mới có thể thành Phật. Có nghĩa là mình hiểu vị thầy giảng dạy cho mình, mình mới làm được bài toán đó. Giả sử như thầy là người thầy dạy toán, thầy dạy bài toán đó, thầy lý giải cho quý vị hiểu được, quý vị làm được bài toán đó, vậy là quý vị đã chứng, quý vị đã đắc. Hay nói đúng hơn là quý vị đã hiểu được cái chân lý của bài toán, quý vị đã hiểu được sự thật của bài toán, cho nên bài toán đó quý vị giải được. Còn bây giờ thầy cũng giảng bài toán mà quý vị nghe thì nghe, mà kêu lên bảng làm không được, vậy là quý vị hiểu chưa? Vậy thì quý vị có bao giờ thành ông thầy đứng trên bục giảng được không? Vì quý vị có thể và hiểu được bài toán đó, quý vị làm được bài toán đó, thì quý vị mới thay thầy dạy lại chứ. Như vậy thì Đức Phật có giấu giếm mình gì không? Đức Phật nói chúng sinh sẽ thành Phật. Vậy mà chừng nào quý vị thành? Chừng nào? Mai. Hay, cái này thuộc bài. Ngày mai thành Phật. Con nhận hay thiệt. Cái này là thuộc bài đó. Thầy cũng mong rằng sống tới ngày mai để nhìn thấy quý vị thành Phật. Còn bây giờ nếu muốn ngày mai thành Phật thì mỗi ngày quý vị phải về đây để tu tập hát bài Tình Lam. Rồi, hát bài này là chia tay luôn đó. Về đây trong ánh sáng đào vàng, đại từ vị trí dung kiên cường ta vững bước. Về đây vai sân vai chung lòng, tình đoàn lâm bốn phương anh em một nhà. Nào về đây lửa rực cháy, sang nơi ta niềm tin sang người chân lý giải thoát. Nào về đây hòa vừa sông áo lâm tươi đẹp như nắng xuân, sưởi ấm cho cuộc đời. Về đây vui sống vui lục hòa, cùng bên nhau sắc son nương về nơi chánh pháp. Về đây theo bước chân cha lành, bồ đề tâm ngát hương hạnh phúc yêu thương. Hết nổi. Giờ trước khi thỉnh thượng tọa ra, hỏi Phật tử có ai có ý kiến gì không? Không ai có ý kiến gì, có ai có ý cò gì không? Chứ nói sao thầy không cho con ý kiến ý cò gì hết? Không có ý kiến ý cò vậy phải không? Rồi thôi thì con thỉnh thượng tọa và có đôi lời gì dạy dỗ con. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, qua một cái thời pháp tuy là thời gian rất ngắn, nhưng so với cái hành trang trên bước đường tu tập thật sự là nó quý, cao quý vô cùng. Thượng tọa đi đến đâu là thượng tọa đem một cái làn gió mát mùa xuân bởi thầy là thiện xuân, cho nên thầy đem một cái gió mát mùa xuân đến với đạo tràng Phật tử chúng con. Chúng con là có một cái sức tu tập tinh tấn hơn, cũng như hôm nay nhóm lửa được nhỏ thêm một giọt dầu, cái phát sáng, cái ánh sáng nó càng sáng hơn nữa, bừng hơn nữa trong ngôi nhà Phật Pháp. Với cái ân đức của Thượng Tọa thì đạo tràng chúng con không biết lấy gì để đáp cho căn. Chúng con xin mong muốn Thượng Tọa luôn luôn quan hỷ thương đến đạo tràng Phật tử chúng con. Bởi vì đạo tràng chúng con là đa số là quý cụ lớn tuổi, cho nên vào đạo tràng thì cụ thì gục, kẻ thì gặt, cho nên tu tập không được tinh tấn lắm. Hôm nay Thượng Tọa về đây cũng giống như nhỏ thêm giọt dầu, giống như ban thêm một giọt nước, cho thêm một làn gió mát, cho nên mấy cụ trở lại tuổi xuân và mùa xuân đã đến với đạo tràng Phật tử chúng con. Với sự tu tập tinh tấn này, chúng con xin hướng về mười phương chư Phật và cầu nguyện hồng ân gia hộ cho Thượng Tọa luôn luôn pháp thể cương an, tuệ đăng thường chiếu, sẽ là mãi mãi những làn gió mát của Phật Pháp để thổi vào những ngôi nhà tu tập bát quan trai, tu niệm Phật, hoặc là một ngày an lạc. Tất cả toàn trên đất nước của Việt Nam cũng đều có bóng hình của Thượng Tọa đến để đem những làn gió mùa xuân đến cho tất cả chư Phật tử, tất cả toàn quốc, để cùng nhau cùng tiến tu đồng thành Phật Đạo. Vào giờ này đạo tràng chúng con không biết nói gì hơn, xin đảnh lễ Thượng Tọa và cúng dường Thượng Tọa tam bái A Di Đà Phật. Vào giờ này xin được dâng lên đó hoa để cúng dường Thượng Tọa giảng sư, cũng là thể hiện tinh thần học Phật của các chư Phật tử trong đạo tràng. Di Đà Phật, chư Phật tử đạo tràng thành kính dâng lên cúng dường Thượng Tọa những đó hoa tươi thắm để cầu chúc cho Thượng Tọa được pháp thể cương an, để lèo lái con thuyền bát nhã đưa chúng sanh đến bờ an vui hạnh phúc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nguyện